Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Ninatree. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. She Builds What Lasts, The Builder Mindset for Courageous Leadership của Avery Led Francis là một cuốn sách về lãnh đạo thực hành, tập trung vào cách một người lãnh đạo tạo ra ảnh hưởng bền vững thay vì chỉ giữ chức danh hay quyền lực. Từ những mô tả công khai về nội dung, cuốn sách đặt trọng tâm vào tư duy của người xây dựng, nghĩa là bảo vệ chuẩn mực, nuôi dưỡng con người, gìn giữ văn hóa và ra quyết định có can đảm khi tính liêm chính bị thử thách. Đây không phải là một cuốn sách lý thuyết trừu tượng, mà là lời mời nhìn lại lãnh đạo như một chuỗi hành động có trách nhiệm trong những thời điểm quan trọng. Với cách tiếp cận này, sách phù hợp cho những ai đang bước vào vai trò lãnh đạo, đang phát triển trong vị trí quản lý, hoặc đang tự hỏi mình muốn trở thành kiểu nhà lãnh đạo nào về lâu dài. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, lãnh đạo được đo bằng điều còn lại sau vai trò của bạn. Điểm khác biệt, trung tâm của cuốn sách là nó không xem lãnh đạo như một danh xưng, mà như kết quả còn lại sau khi người lãnh đạo rời vị trí. Cách nhìn này buộc người đọc chuyển từ tư duy địa vị sang tư duy tác động. Theo đó, điều quan trọng không phải là bạn được gọi là gì, mà là sau bạn còn lại tiêu chuẩn nào, con người nào và nền văn hóa nào. Francis dùng góc nhìn này để phản bác kiểu lãnh đạo dựa vào quyền hạn bề mặt, vì quyền hạn có thể biến mất, còn ảnh hưởng thật sự thì được đo bằng những gì tiếp tục vận hành khi người lãnh đạo không còn hiện diện. Ý nghĩa thực tiễn của lập luận này là rất rõ, vì nó yêu cầu nhà lãnh đạo tự đánh giá bằng hậu quả dài hạn của quyết định, chứ không chỉ bằng kết quả ngắn hạn. Đây là một khung tư duy phù hợp với những tổ chức cần tính kế thừa và sự ổn định lâu dài. Thứ hai, tư duy người xây dựng, tức là bảo vệ chuẩn mực và kiến tạo văn hóa. Hình ảnh người xây dựng trong sách không chỉ nói về việc tạo ra cái mới, mà còn nói về việc giữ cho những điều đúng được tồn tại. Francis nhấn mạnh rằng lãnh đạo có trách nhiệm bảo vệ các chuẩn mực định hình văn hóa, vì văn hóa không tự bền vững nếu thiếu sự can thiệp có chủ đích. Khi chuẩn mực bị nới lỏng, tổ chức dễ rơi vào trạng thái nhất quán giả, nơi lời nói tốt đẹp không còn khớp với hành vi hàng ngày. Tư duy xây dựng vì thế đòi hỏi sự kiên trì, kỷ luật và khả năng chọn cái đúng thay vì cái tiện. Cuốn sách cho thấy văn hóa không phải là khẩu hiệu nội bộ, mà là tổng hợp của những quyết định nhỏ nhưng lặp lại liên tục. Chính vì vậy, lãnh đạo theo kiểu người xây dựng cần quan sát kỹ các dấu hiệu suy giảm trong chuẩn mực, rồi hành động sớm để sửa hướng. Đây là một đóng góp thực tế, vì nhiều cuốn sách lãnh đạo nói về cảm hứng, còn cuốn này nhấn mạnh đến nền móng vận hành. Thứ ba, can đảm lãnh đạo khi tình huống đòi hỏi tính liêm chính. Một chủ đề nổi bật khác là khả năng đưa ra quyết định khó trong những thời điểm có rủi ro đạo đức hoặc áp lực tổ chức. Theo mô tả công khai, sách xem lãnh đạo thực sự là điều lộ ra khi quyết định có trọng lượng và người khác đang phụ thuộc vào bạn để làm đúng. Điều đó có nghĩa là can đảm không phải là hành động bốc đồng, mà là sự sẵn sàng giữ vững nguyên tắc khi làm như vậy có thể khiến bạn mất lợi ích trước mắt. Cuốn sách đặt liêm chính ở trung tâm của lãnh đạo, vì thiếu liêm chính thì mọi thành tựu khác đều dễ trở nên mong manh. Cách tiếp cận này hữu ích cho người làm quản lý, vì họ thường phải cân bằng giữa mục tiêu con người và áp lực kết quả. Francis dường như muốn người đọc hiểu rằng sự can đảm trong lãnh đạo không nằm ở giọng điệu mạnh mẽ, mà ở lựa chọn đúng khi không ai ép buộc và khi cái sai có vẻ thuận tiện hơn. Đây là chiều sâu đạo đức khiến cuốn sách vượt ra ngoài kiểu sách kỹ năng thông thường. Thứ tư, phát triển con người để công việc tiếp tục sau khi bạn rời đi. Cuốn sách xem việc phát triển người khác là một phần cốt lõi của lãnh đạo bền vững. Thay vì giữ mọi tri thức và quyền quyết định cho riêng mình, người lãnh đạo theo tư duy xây dựng phải tạo ra những người có thể tiếp nối công việc và nâng nó lên một mức mới. Đây là khác biệt quan trọng giữa quản lý ngắn hạn và lãnh đạo tạo di sản. Khi một tổ chức chỉ phụ thuộc vào một cá nhân, nó có thể hiệu quả trong ngắn hạn, nhưng rất dễ đổ vỡ về lâu dài. Ngược lại, nếu người lãnh đạo đầu tư vào năng lực của đội ngũ, họ đang xây một cấu trúc có khả năng sống tiếp. Từ những thông tin công khai, Francis nhấn mạnh việc phát triển người kế thừa và những người sẽ mang công việc đi xa hơn. Điều này cho thấy sách không tôn vinh hình ảnh lãnh đạo độc lập một mình, mà coi thành công lãnh đạo là khả năng nhân rộng năng lực cho người khác. Với người đọc đang ở vai trò quản lý, đây là lời nhắc rằng giá trị thật của vị trí lãnh đạo nằm ở năng lực nâng đỡ người kế tiếp. Cuối cùng, những quyết định nhỏ trong khoảnh khắc quan trọng tạo nên di sản lãnh đạo. Một điểm đáng chú ý của cuốn sách là nó không chỉ bàn về tầm nhìn lớn, mà còn đặt trọng tâm vào những khoảnh khắc ra quyết định nơi mọi thứ trở nên rõ ràng. Trong các tình huống như vậy, người lãnh đạo không có nhiều thời gian để trình bày lý thuyết, mà phải hành động sao cho đúng với giá trị mình theo đuổi. Francis dùng các trải nghiệm lãnh đạo thực tế để cho thấy di sản không được tạo ra từ lời nói lớn, mà từ những hành động lặp lại dưới áp lực. Cách nhìn này làm nổi bật tính nhất quán, vì một quyết định đúng trong khủng hoảng thường có sức nặng hơn nhiều bài diễn văn về lãnh đạo. Từ góc độ ứng dụng, người đọc sẽ hiểu rằng muốn xây điều bền vững thì phải chú ý đến các lựa chọn thường ngày như cách phản ứng với xung đột, cách xử lý sai lệch hay cách bảo vệ tiêu chuẩn khi bị thỏa hiệp. Chính chuỗi hành động ấy mới tạo nên sợi dây nối từ hiện tại đến di sản sau này. Kết luận, She Builds What Lasts phù hợp nhất với những người đang bước vào lãnh đạo, đang giữ vai trò quản lý hoặc đang tìm cách chuyển từ tư duy điều hành sang tư duy kiến tạo. Cuốn sách cũng có ích cho doanh nhân, lãnh đạo đội và những ai quan tâm đến câu hỏi làm thế nào để ảnh hưởng của mình còn tiếp tục sau khi mình không còn ở vị trí hiện tại. Giá trị thực tiễn của sách nằm ở việc nó không chỉ khuyến khích người đọc trở nên tự tin hơn, mà còn buộc họ suy nghĩ nghiêm túc về tiêu chuẩn, văn hóa, con người và tính liêm chính, so với nhiều sách lãnh đạo tập trung vào chiến lược, hiệu suất hay kỹ thuật gây ảnh hưởng. Cuốn này nổi bật ở chỗ nó đặt trọng tâm vào nền móng đạo đức và khả năng xây dựng lâu dài. Điểm mạnh của nó là cách tiếp cận rõ ràng, thực tế và có định hướng di sản, giúp người đọc đánh giá lại việc mình đang dẫn dắt tổ chức theo cách nào. Nếu bạn muốn một cuốn sách về lãnh đạo có chiều sâu, nhấn mạnh trách nhiệm và tác động bền vững, đây là một lựa chọn đáng chú ý. Nếu bạn muốn ủng hộ Averylet Francis, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!